Trên lối về em mau, thoáng phía xa hai người lữ khách. Bước trên đường mang nhiều sầu vương, mộng đẹp vụt bay, buồn biết mấy. Khi úi sầu dần kín, Chúa ngay bên thế mà chẳng biết. Chúa chỉ dạy bao là điều hay. Lòng vui lớn khác quên đường xa. Sao không nhận ra ngài trong cuộc sống thường ngày? Sao không nhận ra ngài dù ngài đang ở đây? Cho con nhận ra ngài, cho con theo bước ngài. Tìm chân lý cho ngày mai. Cầu ngài bên con những khi vui buồn, ngài yêu con đi khó nguy lo gì. Để bàn tay con trải dòng yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong những ngày này, đi đâu chúng ta cũng nghe, ở trong nước thì chỗ nào cũng nhiễm COVID hết. Dường như nó là lây nhiễm cộng đồng. Riết rồi người ta bảo thôi, cứ tập sống chung với nó. Đề phòng thì cứ đề phòng, nhưng mà có nhiễm thì cũng không hoảng sợ nữa, không lo âu, hoảng sợ như lúc ban đầu, như cách đây 2 năm. Vì mình đã chích ngừa rồi, vì mình đã có kháng thể rồi, và nhất là điều quan trọng hơn tất cả là gì thưa anh chị em? Mình có cái gì? Có thuốc ngừa họ có chết không? Có. Không chích ngừa họ có chết không? Có. Rồi có tiền có của họ ở trong 4 bức tường kín, rồi không tiếp xúc với ai, họ có chết không? Cũng vẫn chết. Vậy thì mình có cái gì nữa để mà không lo âu nữa? Rồi nhìn ra thế giới, mở những phương tiện truyền thông, đài, tivi, lúc nào cũng nghe nói đến chiến tranh Ukraine và nước Nga. Nước Nga đem quân xâm chiếm Ukraine và có nguy cơ xảy ra cuộc đại thế chiến thứ 3. Đức Giáo Hoàng lo âu kêu gọi thứ 4 lễ cho hy sinh cầu nguyện ăn chay cho hòa bình Ukraine. Và đi đến đâu chúng ta cũng nghe nói đến Ukraine. Thương cho những người dân vô tội. Nhà tan cửa nát. Một số người Việt sinh sống ở Ukraine, phút chốc, bao nhiêu năm trời, xây dựng, tan thành mây khói hết. Bom đạn không có mắt. Nhưng mà con người có mắt mà. Nhưng mà con người có mắt mà cứ nhắm mắt lại trước những thống khổ của anh chị em mình. Nếu những người lãnh đạo các đất nước mà có được lòng thương xót, chắc không nỡ lòng nào đem quân đi đánh nhau, để cho lính mình cũng chết. Đâu có phải đi đánh người ta rồi người mình không chết, có phải không? Ngày xưa anh còn bé anh đi đánh nhau, anh đấm nó được 2 cái, nó đá anh mấy cái. Anh tát nó 1 cái thì nó nhổ nước miếng. Hồi xưa tôi không đánh được rồi tôi cũng nhổ nước miếng à. Nhổ nước miếng xong tôi chạy. Không có tí mà tôi chửi 1 cái rồi nó có tát tôi không phải chửi lại nó 1 cái. Nó tắt 2 cái thì cũng chửi thêm vài cái nữa. Cũng phải như thế nào mình cũng bị không xích đầu thì mẻ chán. Đem quân đi đánh nước khác mà. Người ta không biết tự vệ hư. Rồi còn bao nhiêu cái thiệt thòi khác, bao nhiêu là cái tai hại khác. Nhà cửa nhân mạng tài sản. Phút chốc tan biến hết. Thưa anh chị em, trong khi đó nếu mà cái số lượng của cải vũ khí mà đem đi đánh nhau đó xây dựng nuôi dưỡng được biết bao nhiêu người, xây được biết bao nhiêu căn nhà, mà bây giờ thì cứ một viên đạn bắn ra, một trái bom hay là một cái xe tăng bị hủy, cứ tính ra tiền biết bao nhiêu tiền. Rồi nói rằng những người lính Nga đi đánh trận chết thì tổng thống bồi thường bao nhiêu tiền. Bồi thường cho có cả 100.000 đô la một người thì có đem lại mạng sống cho họ không? Những người vợ mất chồng, con mất cha, 100.000 đô la ấy có bù đắp lại được hay không? Đem đi đánh nhau để làm gì rồi lại phải đem tiền ra mà bù đắp? Thưa anh chị em, những lo âu khắc khoải bây giờ về bệnh tật virus corona, về chiến tranh Ukraine và biết bao nhiêu những lo âu khắc khoải khác. Mà hậu COVID nó còn ghê gớm hơn nữa. Cái hậu quả của COVID để lại nơi những người bị nhiễm. Rồi hậu quả của COVID để lại trong kinh tế, trong nhiều lĩnh vực khác. Văn hóa, tâm lý, tâm linh đủ hết. Có nhiều trong thư Mùa Chay vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Giuse phải kêu gọi là anh chị em hãy đi lễ trở lại đi. Đến nhà thờ để tham dự thánh lễ Chúa Nhật đi, không còn online nữa. Riết thì người ta cũng quen. Không đi lễ, không sinh hoạt tôn giáo nữa, bây giờ đi lại có nhiều người cũng đâm đơn ngại. Ở nhà riết bây giờ đâm lười. Đó. Nhiều cái hậu quả tai hại lắm thưa anh chị em. Thế thì trong những lúc mà mình lo âu khắc khoải như thế, ta giải quyết bằng cách nào đây? Nghe lời Chúa, ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, bài chí sách Esther. Hồi ấy, Hoàng hậu Esther khắc khoải lo âu đến chết được. Hoàng hậu nha, chứ không phải người thường. Người thường dân bảo lo âu cơm áo gạo tiền, hoàng hậu thì sao? Hay là Tổng thống Ukraine thì sao? Có lo âu khắc khoải không? Có. Vì nước lớn nó sắp chiếm. Đất nước mình đang lâm vào cuộc chiến. Nguy cơ là bị ngoại bang nó lấn chiếm. Vì những nước mà nó mạnh muốn làm bá chủ hoàn cầu, mộng bá quyền đi xâm lăng những nước nhỏ. Bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp quy định hiệp ước gì đó, dập hết. Sức mạnh và đầu súng, chân lý nằm trên đầu súng. Thì thưa anh chị em, những lúc mà khắc khoải lo âu như vậy, rõ ràng là thân phận của con người. Đừng nói là thưa cha, Giê-xu đời sống của chúng con ở ngoài thế gian nó nhiều cái lo âu lắm, các cha các thầy các sơ đi tu sướng lắm, không phải lo âu gì cả. Có không? Ta bảo chứ, có trồng chăn mới biết chăn nó có rận. Không những có rận mà có khi còn có bò cạp ở trong đó nữa không chừng. Anh chị em đọc nhật ký Faustina đó. Khởi đầu năm mới trong đau thương và kết thúc năm mới trong thương đau. Đau ốm bệnh tật. Một chị em ta không chăm sóc, người ta còn bảo giả vờ. Không để đi lễ được, muốn khao khát đi lễ để rước Chúa, để đi xưng tội. Mà không nhấc mình nổi, không ai đến để dìu mình đi, khao khát như thế. Người chị em đến, đồ làm biếng, không chịu đi lễ. Đấy, đây những lo âu khắc khoải hết. Thì muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bị người ta hiểu lầm, ta nghi ngờ. Bỏ cha lúc nào cho ông cười. Nghĩa khóc. Tôi học nơi mẹ tôi. Có chuyện gì hỏi mà không lo, sao mà vẫn cười được. Mẹ tôi cứ trả lời, không lẽ khóc. Không lẽ khóc. Mà khóc có làm được cái gì không? Chị em thấy không? Một bà cụ 88 tuổi, cứ vậy thôi. Niềm tin chứ. Thì như Hoàng hậu Esther lại bị khắc khoải lo âu, mà khắc khoải lâu đến chết được. Faustina cũng nói, Chúa ơi, thật chết đi nó còn đỡ khổ hơn, mà sống dở chết dở như thế này. Tối tăm mù mịt về tâm linh, thấy những như Chúa bỏ rơi rồi. Nhìn xung quanh không có một ai cả, từ bề trên bề dưới cho đến bề ngang, không có ai. Bỏ rơi hết. Hoang mang. Cái khủng khiếp nhất, ngoài cái đau ốm bệnh tật về thân xác, cái tâm lý bị cô đơn, bị bỏ rơi, còn đời sống tâm linh nữa là như Thiên Chúa cũng bỏ. Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con? Vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con? Vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, nhìn lại cuộc sống của mình, tĩnh tâm nhìn lại coi, những khắc khoải, những lo âu, buồn phiền đến chết được, mà như Chúa Giêsu cũng đã cảm nhận được, linh hồn thầy buồn đến chết được. linh hồn thầy buồn đến chết được. Vậy thì những lúc mình buồn, mình lo âu, mình khắc khoải, thưa anh chị em, ta không có buồn một mình vì có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cũng đang buồn với ta. Đang buồn với ta. Chúa nói với Faustina là ta buồn đến chết được vì người ta rước ta vào trong lòng mà người ta để ta một mình như là kẻ vô hồn vậy. Không màng gì tới, vừa mới rước Chúa vào lòng nhưng mà lại nghĩ đến những chuyện khác. Vừa mới rước Chúa vào lòng mà chẳng có yêu mến Chúa, chẳng nói chuyện với Chúa. Giống như là tôi mời anh bạn thân đến, xong rồi tôi ngồi tôi nói chuyện với con mèo, con chó. Có những người như vậy, thương chó, thương mèo thì thương mà coi nó hơn cả con người. Khách đến này, người khác đến không quan tâm mà cứ ngồi vuốt ve. Con của mẹ, tôi tưởng đứa con thơ nào chứ hóa ra con mèo hay con chó bà đang ôm bà khóc. Trong khi biết bao nhiêu con người khác, đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói, họ có thương có khóc như họ đang ôm khóc con chó con mèo hay không? Thế thì thưa anh chị em, những lúc anh chị em buồn đến chết được giống như hoàng hậu Esther, lo âu khắc khoải buồn đến chết được thì làm gì? Lòng tín thác hay không nằm ở chỗ này đây. Nói gì thì nói. Nói tôi tín thác vào Chúa, nói tôi phó thác nơi Chúa. Nhưng mà những lúc mà bế tắc, những lúc mà lo âu khắc khoải đến chết được thì ta làm gì? Câu trả lời cho thấy người ấy có thực sự tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không. Chạy đến đưa bạn ngồi tỉ tê tâm sự, cuối cùng hai đứa ngồi tội nghiệp, hai đứa ngồi khóc với nhau, cùng nhau dìm xuống, trầm xuống, dìm nhau xuống, không đưa nhau lên được. May mà còn có đứa bạn để mà khóc ấy. Không có ai để mà tâm sự nữa chứ đừng nói. Rồi mình chạy đến mình tìm có vấn đề, nhờ người này người kia giúp đỡ. Lúc bình thường thì niềm nở lắm. Lúc có chuyện mặt lạnh như tiền. Sao có chuyện gì đó, đi đâu? Hồi tôi đang làm lòng thương xót Chúa đang mạnh, đâu cũng niềm nở đón tiếp. Sau khi mà không được làm nữa, mọi người ngoảnh mặt làm ngơ. Những người mà ngày xưa đón tiếp mình, mời mình đến để giảng, để dâng lễ, để này thế kia, quay phắt 180 liền. Sợ dính mình như dính với hủi. Thưa anh chị em, những lúc đó, mình chạy đi tìm những người có kiếm cái ô, cái dù để mình che ư, hay là tìm cái chỗ để mình chống lưng ư. Có nhiều người cũng khuyên tôi, để con lo cho cha, con quen đứng này vị nọ nọ kia. Tôi nói, nếu mà chuyện đời nói câu đó thì nghe được, mà nó có lý. Còn đây là chuyện đạo, đây là chuyện tâm linh. Tôi không cần chạy tìm ai nâng đỡ, chống lưng là chạy trọt lo lót gì hết. Không quen biết thì tôi quen đứng này đứng nọ đứng kia là ân nhân, cho nên là nói tiếng nói mạnh lắm. Không cần thiết. Chúa nếu cứ để trong cái hoàn cảnh như thế này, cứ chấp nhận đó là thánh ý Chúa thì tôi vui nhận. Chúa để sao cũng được. Lo lót chạy trọt quen biết gì. Người họ thương mình thực sự. Họ muốn cứu mình khỏi bế tắc, khỏi lo âu. Chân thành cảm ơn. Còn những người mà mình nghĩ rằng mình tưởng là họ có thể giúp đỡ mình, quay 180 liền, thưa anh chị em. Lúc mình cần ta chạy đến, bây giờ ai ngó ngàng gì tới đâu. Thưa anh chị em, lúc đó nhìn vào tấm gương của Esther, khắc khoải lâu đến chết được liền, tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tìm đến nương ẩn bên Chúa chứ không tìm đến nương ẩn nơi người có quyền, có tiền, có chức, có địa vị, có thế giá trong đạo cũng như ngoài đời. Không. Tìm đến nương ẩn nơi Chúa. lòng tín thác là thế đó. Như Faustina, những lúc đau khổ, những lúc bế tắc, Faustina chạy đến nhà nguyện, tìm đến nương ẩn nơi Chúa, và Chúa nói: con hãy tựa đầu vào trái tim ta, con đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người đời, không giúp gì được cho con đâu. Ai nghĩ gì, ai đánh giá con thế gì là chuyện của họ, còn con, việc của con đó là tín thác vào ta, tìm nương ẩn nơi Chúa. Và khi mình tìm nương ẩn nơi Chúa, bà mới cầu xin cùng Đức Chúa Thiên Chúa của bà ấy: lạy Chúa của con, lạy Vua của con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất, nay con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Đó, chạy đến xin Chúa: con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con đang cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Anh em có kinh nghiệm chuyện đó không? Con đang cô đơn, con đang bế tắc, con đang khủng hoảng, không một ai cứu giúp ngoại trừ một mình Thiên Chúa, ngoại trừ Thiên Chúa, Chúa của con. Con chạy đến tìm nương ẩn nơi Chúa. Anh em đang tĩnh tâm mình suy nghĩ lại thử coi, những lúc mình gặp khó khăn thực trong cuộc sống mình tìm nương ẩn nơi ai? Mình chạy đến với ai? Trả lời đi. Có những người chạy đi thầy bùa, thầy ngại, có không? Chạy đến cha cầu nguyện cho này, nó bị tâm thần, nó bị sao đó. Mà chạy đi hết thầy này đến thầy kia, hết bao nhiêu tiền rồi, thầy cho cái nước, thầy cho cái bùa, thầy cho cái lá ngải, vân vân và vân vân. Bây giờ hơn chạy đến với cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho chị ấy. Tôi nói tại sao không làm ngược lại? Đầu tiên phải nghĩ đến ai. Hỏi thật anh chị em, khi mình gặp vấn đề, khi mình gặp bế tắc, mình nghĩ đến ai? Phản ứng tự nhiên của mình nghĩ đến ai trước? Nghĩ đến giải pháp nào trước? Mà chạy đến với ai trước? Trả lời đi. Trả lời đi. Anh chị em thấy người Việt Nam mình hay có cái gì phản ứng gì thế? Đang ngồi cái ghế gãy, Giê-xu Ma. Thấy không? Phản ứng là Giê-xu Ma, Giê-xu Maria. Nhưng mà tại vì hoảng quá, chỉ được kêu tới chữ Ma là hết rồi, là té rồi. Thì có những người phản ứng bằng cách câu chửi thề. Có không? Có chứ. Mẹ. Chữ thề một cái, đù hay đèo hay cái gì đó. Còn phản ứng con người ta là kêu tên Thánh Giê-xu Maria xin cứu giúp con, mà mình không kêu đủ hết nổi đó. Lúc hoàn cảnh như vậy thì Giê-xu Ma, phản ứng tự nhiên của những người già đó, người lớn tuổi. Thì thưa anh chị em mình, bước đi trong thương xót, đang tĩnh tâm bước đi trong thương xót là khi tôi có vấn đề gì, khi tôi lo âu khắc khoải mà đến chết được, thì tôi chạy đến với lòng Chúa thương xót để tôi kêu cầu quyền năng của Chúa cứu giúp tôi. Vì ngoài Ngài ra không còn ai cứu giúp được con, vì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên con bước đi trong thương xót. Nếu mỗi ngày tôi không bước đi trong thương xót, thì khi gặp vấn đề, tôi có bước đi trong thương xót không? Nếu mỗi ngày tôi bước đi trong quyền lực, thì khi gặp vấn đề tôi chạy đến với người có quyền lực. Nếu mỗi ngày tôi bước đi trong tiền bạc, thì khi có vấn đề tôi lại nghĩ đến tiền bạc. Tôi nghĩ đến tiền có thể giải quyết được. Quyền lực, tiền bạc. Nếu một ngày tôi bước đi trong danh vọng, tôi chỉ đi tìm danh vọng. Khi mà có vấn đề, tôi cũng chạy đến với người có danh vọng. Còn một ngày như mọi ngày, vẫn cứ từng bước thầm qua màn đêm tuyết trắng, cứ từng bước thầm, bước đi trong thường xót, thì khi gặp vấn đề, khi lo âu khắc khoải, khi cô đơn, khi bế tắc, thì tôi lúc đó không còn bước nữa mà chạy đến với lòng Chúa thương xót như Esther. Khi lo âu khắc khoải đến chết được, liền chạy đến kêu cầu và tìm nương ẩn bên Chúa. Đấy. Và khi đó, Faustina thấy rằng là ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn thì xin Chúa nhớ đến và chứng tỏ quyền năng của Chúa. Bây giờ người ta không nhận biết quyền năng của Chúa, người ta nhận đến cái quyền của con người nhiều. Năng lực của con người, khả năng của con người mà lãng quên quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho con lòng dũng cảm. Con cô đơn xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra con đâu còn ai nữa. Faustina đã cầu nguyện với Chúa như vậy. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa thường gặp như thế. Con cô đơn xin đến cứu giúp con. Ngoài Ngài ra con đâu còn ai nữa. Cuộc đời của tôi thấy nhiều, rất nhiều lần. Hơn 10 năm đi vào con đường lòng Chúa thương xót. 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh. Dập vùi, quá tam 3 bận, tới 4 bận. Những lúc cô đơn không còn ai nữa. Chỉ biết chạy đến kêu cầu quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhờ thế mà bây giờ có thể đứng vững được. Nhờ thế mà bây giờ có thể mạnh dạn mà chia sẻ với anh em chính kinh nghiệm bản thân của tôi đây. Như Esther. Chính kinh nghiệm bản thân của tôi đây, và nhiều anh chị em cũng có kinh nghiệm đó. Chạy đến không chạy đến đây được. Vì thế mà Chúa mới nói với mình trong tin mừng ngày hôm nay là cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Mình có chạy đến với Chúa hay không để mà xin? Mình có chạy đến với Chúa để kêu cầu hay không? Mình có chạy đến gõ cửa lòng thương xót của Chúa hay không? Đấy, tín thác là như vậy. Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ. Và mình xác tín được rằng là nếu anh em vốn là kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha của anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người hay sao? Của tốt lành là dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải cái tốt lành trong cái khao khát mong muốn của mình. Tôi nghĩ rằng tiền là cái tốt lành, có tiền mua tiền cũng được. Tôi kêu Chúa ban cho con tiền, nhưng Chúa thấy này mà cho nó tiền là nó hư. Nó đi tu chứ mà bây giờ cho nó tiền là nó tiêu. Nó tiêu tiền và nó tiêu luôn cái đời tu của nó, cho nên không ban. Mình thì mình nghĩ rằng tiền là của tốt lành, nhưng mà đối với Chúa, Chúa là đấng khôn ngoan, thông biết, thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai. Ta chỉ thấy được cái hiện tại. Đối với tôi lúc này tiền là trên hết, cho nên tôi xin Chúa cho tôi tiền, tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề. Chúa bảo cho nó tiền bây giờ mà nó mất linh hồn. Có những người vì có tiền mà mất linh hồn, có tiền bắt đầu sinh tật. Có những người có quyền thành kiêu ngạo, mà kiêu ngạo kiêu căng thì là cái tội không thể chấp nhận được. Chúa hạ bệ những kẻ kiêu ngạo xuống và nâng những người khiêm nhường lên. Bây giờ nó không có gì thì nó còn khiêm nhường, chứ bây giờ cứ cho nó một cái chức nào coi là nó vênh váo liền đấy à. Chứ đừng có tưởng đâu. Đấy, mình nghĩ rằng là con phải có chức chứ, con phải có quyền chứ, con phải có tiền chứ, đó là những cái tốt lành đối với con mà tại sao Chúa không cho? À, khổ quá, như đứa bé đó. Nó cứ đòi ăn những cái món ăn mà bố mẹ nó biết rằng là ngon, rằng ngon thì thật là ngon, nhưng mà ăn vô là đau bụng, sao dám cho. Nó thích chơi những cái món đồ mà nó thấy rằng là phải có cái món đồ đó mới chơi được. Tí như con dao, tí như cái súng, thấy người ta bắn súng, bang, nó khoái quá cầm cái súng. Có nhiều đứa bé đó cầm súng bên Mỹ, cầm súng đôi khi bắn chết cả bố cả mẹ. Cho nên không thể cho nó được. Nhưng mà đối với đứa bé nó bảo rằng vậy thì bố mẹ không thương nó. Đối với nó cái súng, cái dao đó là của tốt lành. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì đó không phải là của tốt lành. Của tốt lành là những cái nó đem lại lợi ích cho con người về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần, nhất là hạnh phúc đời sau mới thực sự là của tốt lành. Còn những cái gì mà nó có thể thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái ham muốn, những khao khát của con người, mà những cái đó nó có thể hại cho đời sống thiêng liêng, hại cho mạng sống, mất phần phúc đời đời, thì không phải là của tốt lành, mà Chúa chỉ muốn ban của tốt lành thôi. Của tốt lành đó có thể là một cuộc sống cơ cực, cơ hàn, mà ta bảo rằng, ủa sao nghèo hoài. Của tốt lành đó có thể là những cái thất bại. Của tốt lành đó có thể là những cái bị trù dập, giống như là Faustina chẳng hạn, hay là các thánh. Có nhìn thấy của tốt lành đâu. Nhưng mà đối với Chúa, đó là cái tốt lành. Vì Chúa nói với Faustina rằng là càng đau khổ bao nhiêu con càng nên giống ta bấy nhiêu. Càng đau khổ bao nhiêu con càng siết chặt vào với ta bấy nhiêu. Và càng đau khổ thì con càng đi đúng con đường của lòng thương xót bấy nhiêu. Xin cho mỗi người chúng con được thấy của tốt lành mà chúng muốn ban cho chúng con. Đấy chính là lòng thương xót của Chúa. Vì có Chúa, chúng con có tất cả. Xin cho chúng con biết chạy đến kêu cầu Chúa những khi gặp lo âu, thất bại, buồn phiền, chán nản, ngã lòng. Xin cho chúng con biết nhận ra thánh ý của Chúa, để chúng con đón nhận, dù rằng ngoài với ý muốn của con.